người ta chửi. Sợ là như vậy. Còn cái phương diện đó mà nó mà được cái này cái kia, cái đó là cái chuyện nó không ăn nhập với chân lý. Bây giờ không, cái những gì chị nói á, những gì chị nói á, thì ai cũng biết là như vậy hết. Nên là chị nghe đây này, là chị nghe tất cả những cái gì mà nó nhấn mạnh cho mình hiểu cái ý nghĩa của dễ. Tại sao phải nói nhiều? Nếu dễ không cần nói nhiều, nhưng mà tại sao phải nói nhiều là để cho mình hiểu cái ý nghĩa của dễ đó. Cái dễ đó nó không phải cái mà chị vừa nói ra. Để cho mình hiểu cái dễ đó là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, cái sự độ sinh của chư Phật á, nó là cái chỗ mà làm cho chư Phật giác ngộ. Nó không có ở chỗ trừng phạt, nó không ở chỗ mà anh làm bao nhiêu đó thì anh phải bị như thế như thế như thế. Nó không ở cái chỗ là luân lý đạo đức của thế gian, mà nó ở chỗ khai ngộ. Mà khai ngộ ai cũng có quyền giác ngộ, dù một người chướng, dù một người ngoan cố, dù một người tàn ác ăn cướp cũng có quyền giác ngộ. Bởi vì cái Phật tính người đó có. Thành ra chư Phật độ chúng sinh là như vậy. Cái nghĩa độ chư Phật của chúng sinh không phải là cái ý nghĩa trừng phạt của ông Diêm Vương. Chư Phật độ sinh khác với ông Diêm Vương. Ông Diêm Vương chính là cái người đó. Còn một khi ấy, mà mình có quyền giác ngộ, dù mình làm sao đi chăng nữa, mà nó chỉ cần có cái nhân duyên là mình có tin Phật không, tức là mình có tin vào cái người mà đánh thức mình không. Đấy. Thì nếu nó tin thì nó sẽ được, nó muốn làm thì nó làm. Đấy. Này nhưng mà chị đừng quên mất điều này, đừng có lo sợ ăn cướp đi đâu hết á, không? Giác ngộ không có nghĩa là không trả nhân quả, đừng có sợ chuyện đó. Mà nếu mà nó không giác ngộ nó sẽ làm ác tiếp, chưa chắc gì bắt được nó mà trừng trị nó đâu. Nhưng mà thế này, chị lấy kinh nghiệm của chị, tôi lấy kinh nghiệm của tôi. Tất cả những người tin Phật á, những người Phật tử đó á, tự ái nổi lên phải ngoái chứ, cái đó đúng nhân duyên rồi. Đúng vậy, đúng là như thế. Không, bây giờ mình lắng nghe, cái này là chị chưa hiểu cái lý lẽ thôi. Thành ra tại sao mình phải nói nhiều? Bởi vì tôi phải giải thích nhiều mà các vị tổ phải nói nhiều á, là chính vì những cái nghi ngờ như vậy đó. Tức là mình đừng có quan trọng mấy cái đó quá. Mình đừng quá quan trọng mấy cái đó mà mình quên đi cái chân lý. Thì hiểu không? Ví dụ như cái đất á, nó phải có cái chỗ dơ. Đó là chân lý của đất. Chứ mình đừng có hỏi đất là phải sạch. Con người cũng như vậy. Con người mình á, vốn nó là đã là ngũ trược ác thế, vốn là chấp ngã rồi, thì dĩ nhiên nó phải có những cái chuyện đó chứ. Bây giờ nếu mà Đức Phật nào cũng bảo là phải thanh tịnh tôi mới độ, tôi bảo đảm thì không có Phật nào xuất hiện ở cõi này hết. Có ai mà thanh tịnh được đến mức đó? Ngay khi đến thì ai là người mà dạy cho mình á, dạy cho mình cái điều luân lý đó là ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử cũng còn chưa thanh tịnh nữa. Thì đối với chư Phật là ông Khổng Tử còn chưa đáng được độ nữa, hướng gì vào chúng mình. Thành ra chính vì vậy, nếu mà mình đặt nặng vấn đề đó, thực ra mình là cái con người cõi này, dĩ nhiên là mình muốn giữ cho cái cõi này nó được thanh bình, nó được yên ổn, nó được an tĩnh, thì ít nhiều gì mình phải có một cái căn bản luân lý nào đó. Cái điều đó trong đạo Phật không bao giờ bác bỏ hết á. Nhưng mà mình đừng tưởng cái đó là chân lý là sai. Bởi vì chính trong mình cũng có tất cả những cái nhân duyên của thằng ăn cướp. Chính trong mình có tất cả mầm mống đó. Mình không phải là đi trái ngược với thằng ăn cướp đâu, mà mình là đi cùng chiều với nó, nhưng mà mình đi ít hơn. Con người nếu không mình cũng có ở cái cõi này, nếu không mình cũng không có chịu vậy. Đức Phật nói căn bản của chúng ta là tham sân si. Thành ra có nhiều vị á, bây giờ tôi nói nghe cái điều như vậy, nhiều vị xuất gia á, dĩ nhiên mình xuất gia mình phải có một cái căn bản giới luật của mình, nhưng mà cái đó là để chi vậy? Để mình đạt đến trí huệ, để mình thấy ra chân lý, chứ không phải cái đó nó là chân lý. Thành ra nhiều vị xuất gia á, chê bai người nữ, coi thường người nữ. Thế hỏi ai sinh ra mình vậy? Mẹ mình người nữ hay người nam? Thành ra mình không chịu nhìn thấy cái đó, mình cứ nghĩ rằng hình như cái giới luật đó là chân lý, rồi mình cứ làm cái đó một cái cách quá khích. Chứ mình biết được cái giới luật đó để nó giữ tâm mình yên tĩnh, để mình vào thiền định, mình đạt đến trí huệ. Và bao giờ cái trí huệ nó mới là cứu cánh. Thành ra nếu mà ở mới mức đó đó mà mình đã nhất khăng khăng là cái đó phải đúng và cái đó phải được gì ấy, nhiều khi mình đi lạc mà mình không hay. Đó, cho mình thấy như vậy. Rồi bây giờ mình sinh ra đời ấy, mình ngồi mình bảo chứ tôi là rất thanh tịnh. Tôi tu hành thanh tịnh, thành ra mọi người cung kính tôi, mọi người nên nghe lời tôi. Nhưng mà cái tôi thanh tịnh đó, nếu không có cha, không có mẹ mình á, lập gia đình với nhau á, mà sao mình có? Mà mình đòi hưởng cái đó. Thành ra vì vậy cho nên giới thì vẫn giữ, nhưng mà mình vẫn hiểu không phải mình giữ giới là để mình coi thường cái này coi thường cái kia. Mình dư biết rằng là cái giới nó có tác dụng gì, nó đi đến đâu. Cái vấn đề mình như vậy, mình biết rằng là mình á, mà gặp phải nhân duyên á, xấu á, thì mình cũng giống như là ăn cướp thôi. May làm sao á, không biết kiếp trước mình chưa biết, nhưng mà mình cứ biết rõ, mình cứ tin rằng là kiếp trước mình có làm một cái điều gì, cho nên mình được sinh ở con nhà đàng hoàng, có đi ăn đi học, gặp cái môi trường tốt à, cho nên mình được như vậy. Chứ bây giờ nhiều khi hồi xưa mà tôi thấy nhiều người Phật tử đi viết thư về than lúc mà đi vượt biên á, thì họ than thở nói như vậy. Họ bảo khi mà đi gặp cái lúc nguy hiểm rồi mới thấy con người, thấy bộ mặt con người à, là những con người tướng tá, bác sĩ, kỹ sư, cái gì gì, học thức, trí thức gì, cái lúc đó họ cũng giành giật với một đứa con nít. Thì như vậy cho mình thấy là mình chỉ nói cái miệng mình hay ấy, khi mà mình được cái kết quả hay rồi. Còn thực ra cái bản chất của mình ấy, khi mình đói, khi mình thiếu thốn, khi mình gì ấy, thì chưa biết. Chưa biết mình có còn, nghĩa là có vẻ đứng đắn đạo mạo nữa thôi. Thành ra vì vậy mình cũng chắc chắn là mình cố gắng làm sao mình không đi vào cái đường ăn cướp, mình đi vào đường đó. Nhưng mà mình cũng hiểu là nếu mà tên ăn cướp đó, nó có một cái nhân duyên tốt cho nó, là một cái điều mình nên mừng. Mình nên mừng. Bây giờ mình, nó không tin hết, nó lười, nó lợi dụng. Cái tính lợi dụng của một tên ăn cướp đó, thì mình phải chịu thua thôi. Nhưng mà nếu nó lợi dụng được A Di Đà Phật thì mình nên mừng cho nó. Còn hơn là nó lợi dụng bất cứ cái gì thì còn chết nữa. Tại vì chắc chắn lợi dụng được A Di Đà Phật ấy, thì nó sẽ được A Di Đà Phật nhiếp. A Di Đà Phật chỉ chờ một cơ hội đó thôi, để chuyển cái tâm người ta sang cái tâm giác ngộ, bằng cách đưa người ta về cõi cực lạc thế giới. Mà khi mà cái tên cướp nó về cực lạc thế giới rồi, nó không có một cái môi trường nào để nó phát triển các cái ác, cái thiện, cái ác của nó nữa. Cái thiện căn nó tăng trưởng. Và lúc bây giờ nó giác ngộ, và khi mà một người cướp nó giác ngộ rồi á, thì người cướp đó sẽ thực hành Bồ Tát Đạo, đền bù lại tất cả những cái gì xưa nay á, mình làm sai quấy. Nếu mà không có Phật A Di Đà á, mình lấy cái gì để mình khai ngộ cho tên cướp đó, và cho chuyển được tên cướp đó? Thành ra nó rất khó. Mà đây á, nó lại chuyển hẳn nhé. Nó không phải là bây giờ thí dụ mình có thể dùng hết cách mình khuyên giải người cướp đó, mình dùng hết cách để mình giúp đỡ đó, nhưng mà nó không giác ngộ được. Mình có thể bảo anh khỏi cần phải đi ăn cướp gì nữa, rồi tôi cho anh đầy đủ cơm ăn áo mặc này nọ, anh bỏ cái đó đi. Mình có thể là một người phát tâm của Bồ Tát đó, thì giúp như vậy, nhưng mà nó không giác ngộ. Thì nhờ cơm ăn áo mặc đầy đủ vậy, có thể nó bảo thôi giờ tôi không ăn cướp nữa, Nhưng mà nếu mà lúc nào mà mình cũng bị làm ăn cũng thua thiệt, mình không có chu cấp được cho nó nữa, nó lại trở lại tính đó. Bởi vì chỉ có cái giác ngộ nó mới dứt khoát được hết thôi. Mà cần cái duyên nào để cho ăn cướp nó giác ngộ được. Thành ra chính cái chỗ mà ăn cướp nó có muốn lợi dụng gì, cái đó là cái của con người. Chắc chắn nó sẽ xuất hiện, mình không có chịu được nó. Bởi vì nếu mình tin theo bên Thiên Chúa giáo á, là con người do Thượng Đế sinh ra nhá, để cho thấy việc con người. Nếu mà nhìn theo Thiên Chúa giáo á, là thủy tổ, tức là ông tổ tiên của mình là Adam với Eve rồi đó, chỉ có hai người thôi, mà do chính Thượng Đế sinh ra, mà ở trên cái vườn địa đàng, không có một cái gì trong đó hết á, mà bảo là làm ác được hết á. Thế mà còn không điều khiển nổi nữa, mà còn phải chịu thua nữa. Mà bây giờ mình muốn trừng trị tên ăn cướp đó bằng cách nào? Adam, Eve, hai người con duy nhất, không có nhiều cái nhân duyên rắc rối, không có phải là ngũ trượt ác thế, mà ở trực tiếp với lại Thượng Đế, mà Thượng Đế còn chịu thua nữa. Thì bây giờ chị muốn trừng trị ăn cướp đến đâu? Không sửa được. Từ nãy giờ tôi mới nói là tại sao vậy, mình sửa cũng phải có nhân duyên mình mới sửa được. Vũ trụ ác thế làm sao mình sửa được? Không sửa được. Một ngày ấy, tôi đã nói là chỉ có cái chuyện đi chùa mà nó không đủ nhân duyên, mình còn không đi được. Mà mình đòi mình sửa mình cho xứng đáng với tịnh độ, cách gì mình sửa được hết á. Tâm của mình nó phải do nhân duyên nó mới tu. Bây giờ một ngày mình ra đường, bây giờ nội cái tâm của chị ấy, mà nó ở nước Pháp, mà nó sang một cái nước bên cạnh thôi ấy, cái tâm mình nó đã khác rồi. Chứ mình đừng nói, mình bảo tu, tại sao vậy? Bị cái hoàn cảnh xung quanh. Có ai mà nói tu tâm mà ra ngoài đường xe cộ chạy ồ, mình ngồi giữa đường mình tu được không? Mình cũng phải lựa chỗ chứ. Đâu phải là mình nói tu tâm có nghĩa là cái cảnh bên ngoài là hoàn toàn mình độc lập cái cảnh bên ngoài được. Thành ra vì vậy nó không có chuyện tu được. Nếu mà về tịnh độ mà khó thì đừng nói tịnh độ nữa. Chắc chắn mình tu không được. Tại vì thôi thì bây giờ mình tu để cho kiếp sau mình còn khá khá, mình vẫn còn là con người cõi này, mình tu được. Cái đó may ra mình tu được. Cái nhân đó, cái đó nó còn mình còn có khả năng mình làm được. Bây giờ tự nhiên bắt mình sinh về tịnh độ, rồi bắt mình tu thật khó. Thì nói tịnh độ chi nữa. Không, bây giờ chị phải lắng nghe. Chị phải lắng nghe. Tại sao mà những cái lý của chị á, không phải tôi nói này, tôi nói thiệt, những cái lý của chị bất cứ ai á cũng nhìn như thế, cũng thấy như vậy, không cần phải diễn bày ra. Tại sao mà tịnh độ phải nói nhiều? Bởi vì sợ mình lầm lẫn như vậy, thành ra mình phải lắng nghe cái giải thích của tịnh độ. Tại vì thôi thì mình sẽ nghĩ nó như thế thôi, ai cũng nghĩ như thế hết. Tôi mà mới lúc mà bắt đầu tin Phật, bắt đầu xuất gia, tôi cũng nghĩ như thế thôi. Cái đó không cần phải suy nghĩ nhiều, tự động cái tâm mình là nó nghĩ như thế, nó nhìn như vậy. Thành ra chính vì vậy mà tại sao mà cái tịnh độ mình phải giải thích như vậy, để mình lắng nghe cái giải thích là để mình hiểu ra cái tịnh độ. Nếu mà tịnh độ khó, cõi Phật mà khó như thế thì thực sự ra thì đừng nói nữa. Tại sao mà đến ngũ trượt ác thế thì Đức Phật bày cho người ta tu khó nhất? Đức Phật Thích Ca này như vậy là không có thương mình chút nào hết á. Còn cái chuyện đó, tánh xấu, ai cũng tánh xấu, ai cũng tánh xấu hết á. Cái đó mình phải thực tế, mình chỉ trích một cái thực tế, mình trở thành con người không thực tế nữa. Tính xấu là tính xấu, mình nhìn mình khó chịu lắm, mà đối với chư Phật không có cái gì khó chịu hết. Mà mình thấy tính xấu là mình ghét lắm, thành ra mình chấp định mình cho là mày xấu, mày không có quyền giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật không có nhìn như thế. Thành ra mình nhìn thấy cái thương ghét của mình, thành ra mình nghe mình bực. Thế mà ủa, bây giờ mấy cái anh xấu tôi vô tôi thấy mấy người Phật tử xấu như gì, bây giờ cái bảo họ tin A Di Đà họ được độ hết. Mình nghe như thế mình đâm bực. Thế đúng vậy. Cái vấn đề sinh tục đó nó không nằm ở cái chỗ là tội lỗi, chỉ cứ không hiểu lầm như chỗ đó, cứ hiểu lầm như vậy. Hiểu lầm cái chỗ là có nghĩa là mình phải như thế nào, mà mình phải thanh tịnh như thế nào mình mới tới tịnh độ. Cái điều đó không phải. Cái vấn đề cái cõi tịnh độ là cõi của chân lý. Tội lỗi là cái gì? Yêu cầu chỉ ra cái tội lỗi đó đi. Tại vì khổ đau là cái gì? Bực mình là cái gì? Tại sao Đức Phật phải dạy tính không? Nếu mà bây giờ mà cứ như vậy thì Phật cần gì phải nói nhiều? Tại sao kinh tạng của Phật đầy ra hết vậy? Như Phật cứ việc nói làm lành lánh giữ thôi chấm hết. Mà cái quan niệm làm lành lánh giữ nó sai lầm rất nhiều. Mình cứ ỷ ưu vào cái đó là mình không chịu tìm hiểu chân lý nữa, mình không chịu phát sinh trí huệ nữa. Và nhiều khi mình sống trong cuộc đời mình chưa có hoàn hảo, mình chỉ có một vài ba cái điều lành của mình thôi, là mình cứ ỷ vào đó mình có thể nói những, mình không cần nghe gì nhiều, mình không cần để ý gì nhiều, hay là mình có thể chỉ trích những người xung quanh. Mình phải hiểu như vậy này, cái luật chân lý nó như vậy, nó có cái trí huệ trong đó nữa, và mình không có quyền ỷ vào cái một vài ba cái điều thiện của mình mà mình phê phán tất cả. Tại vì nó còn có một cái quy luật của chân lý, mà cái đó nó mới là quy luật chính. Bây giờ có một cái bóng cây một bóng cây nó mát giữa trưa nắng mà có một cái tên thì rất là ích kỷ tham lam, nhưng mà nắng quá bứt đầu luôn, tên nó chạy xuống dưới bóng cây nó ngồi nó được mát. Mình bảo chứ từ xưa nay tôi không có ích kỷ, tôi không có tham lam, tôi không có gì hết á, thành ra cớ gì mà tôi phải đi chạy tìm kiếm này kiếm cái kia nọ, rồi mình ngồi giữa cái ánh nắng như vậy ấy. Rồi mình trách, mình bảo là tại sao mà cái thằng kia nó ích kỷ, nó tham lam, nó lại được cái bóng mát, tại sao tôi không được? Thành ra bắt buộc cái bóng mát kia nó phải chạy lại đây nó che cho tôi. Đó là những con người mình làm những điều thiện mà mình chưa hiểu rõ, và mình cứ ỷ vào những cái điều thiện đó mà mình không chịu hiểu thêm nữa, mình không chịu nhìn kỹ thêm nữa. Thành ra từ đó mình cứ lấy mấy cái đó mình bất bình. Chư Phật đối với tất cả mọi người nó cứ như cái bóng mát. Chư Phật bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh, từ cái chúng sinh mà thiện nhất cho đến chúng sinh trong địa ngục, vì cái từ bi tâm. Và chư Phật sẵn sàng che chở. Chư Phật như cái bóng mát, người nào tin người đó được nhờ. Nhưng mà mình không chịu tin, mình bảo chư Phật gì đi che chở mấy cái tên ác gan vậy đó, cũng y như cái anh đó, tức là cái đó là mình ỷ thị, mình cậy vô một vài cái điều thiện của mình á, rồi mình có quyền mình nghĩ là bắt buộc mình phải được như thế. Nhưng mà trong cái vấn đề cứu độ thế gian này ấy, mà sở dĩ cứu độ đó nó có cái chân lý trong đó. Đức Phật thông cảm được với chúng sinh ấy, nhờ cái chân lý chúng sinh cũng là tính không, phiền não cũng là tính không, cho nên cái trí huệ ấy, nó thông cảm được tất cả mọi phiền não, và chính ở chỗ đó nên nó có cái ý nghĩa cứu độ. Nếu Đức Phật không có một cái năng lực trí huệ, Đức Phật không dám nói chuyện cứu độ. Nên chính ở chỗ đó nó có một sự cứu độ, mà trong đạo Phật nó mới có cái là mình đốn ngộ hoặc mình tiệm ngộ. Cái đốn ngộ là nhờ ở cái chỗ là chính bản thể của phiền não, của sân hận, của bực dọc nó là tính không. Cho nên nhiều khi mình không cần phải tôi luyện con người mình thế này thế nọ, tu tập khổ hạnh đủ thứ hết á, nhưng mình giác ngộ ra một cái á, thì nó chuyển hết cái con người mình đi, nó chuyển cả nghiệp mình đi. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói kinh nhiều như vậy chứ. Bởi vì cái chân lý thực ra nó không thể nào diễn bày được cái vi diệu của nó. Thế cho nên vì vậy mà con người của mình á, trong mọi mặt tóm lại, mình muốn được một cái gì á, như kỳ trước tôi nói về nhân duyên rất nhiều, mình phải cần nhân duyên. Mà một cái nhân duyên an lạc thực sự á, nhân duyên giải thoát thực sự á, là chư Phật. Mà bây giờ mình cứ nhất mình khăng khăng á, mình không chịu cho cái nhân duyên đó là đúng nhất, mà mình cứ cho cái nhân duyên là phải nơi cái hành động của mình, nơi con người của mình, thì cái điều đó là, mà khi mà nơi mình rồi ấy, thì mình lại không chịu biết rằng là cái điều nào là điều hay, cái nhân duyên nào ở nơi mình ấy, cái nỗ lực nào, cái ý muốn nào ở nơi mình đó là cái ý muốn hay nhất. Mình sẽ nghĩ rằng cái ý muốn đó là cái ý muốn mình làm thiện chẳng hạn vậy, tam thiện là một cái nhân duyên hay cho mình, nhưng mà nó không phải là cái nhân duyên giải thoát, nó không phải là nhân duyên giác ngộ. Cái thiện nó tương đối với cái ác, cái thiện của mình nó chỉ là cái mà mình bớt ác, chứ nó chưa đúng nghĩa là cái thiện tuyệt đối. Thế cho nên mà nếu mà mình chỉ thấy mấy cái đó là phải rồi á, mình không bao giờ mình đạt được cái thiện tuyệt đối. Vì vậy mình muốn có cái thiện tuyệt đối thì mình phải đi bằng con đường tìm. Tức là không phải bên ngoài, cái nhân duyên bên ngoài là một vị Phật, là nhân duyên mạnh nhất cho vấn đề an lạc, giải thoát, trí huệ. Nhân duyên bên trong mình là nhân duyên tôn vào chư Phật, chứ không phải là một cái hành động tốt nào của mình. Thế cho nên cho dù tâm mình nó còn đầy phiền não, mình vẫn tu được. Thành ra có thể những người Phật tử ở trong chùa vẫn cứ nổi tự ái lên đào rào, vẫn nói xấu người này, nói đụng người kia, vẫn có đường giải thoát, vẫn tu được. Nếu người đó có nhân duyên chính là biết tu đúng, và cái đối tượng mình phải đúng, mình sẽ được. Và khi giải thoát rồi mình đừng có sợ, người đó không có lời gì trong cái giải thoát hết á. Mà trái lại, nếu mà mình muốn người đó trả lại tất cả những cái nghiệp xấu của người đó, người đó sẽ trả sòng phẳng, trả thêm nữa nếu mình muốn. Hồi xưa người đó nói xấu mình 10, bây giờ mình có quyền mình chửi lại 10 câu, mà người đó bảo anh chửi tôi thêm 100 câu nữa cũng được, tôi cho anh lời thêm nữa. Thành ra mình cũng nên mong cho người đó có dịp được như vậy, rất mong như thế. Thành ra mình đừng có nghĩ là một cái người xấu rồi thì mình bắt người đó đầu tiên phải bỏ cái xấu của người đó, lấy cái nhân duyên gì để người đó bỏ cái xấu, lấy nhân duyên gì để người đó bỏ cái xấu của người đó đây. Nếu mà trong người đó mà nó đã có cái chất tốt rồi thì nó đâu thành cái xấu đó, mà bây giờ nó đã thành quả rồi, thành quả rồi. Bây giờ mình lấy nước rồi giấm thì nó đã thành ra chua rồi. Bây giờ mình bảo giấm thì phải làm sao ngọt lại đi, làm sao bây giờ? Dĩ nhiên phải, mình bảo cũng có thể được, nhưng mình cho chất gì vô, nhưng mà cho phải từ từ, cho phải từ từ. Trong lúc cho như vậy á, nó vẫn phải là chua, nó vẫn phải là giấm chứ. Tại sao mà mình mới cho, bây giờ mình có thể cho một cái chất gì đó, ví dụ chất A đi, thì cái giấm nó có thể thành ngọt. Nhưng mà mình mới nhỏ một giọt vô một cái, mình nếm cái mà vẫn chua mà vứt đi. Cái việc mình làm á, là cái đó là không có ích lợi hết á. Thành ra bây giờ mình muốn cho một cái con người, bây giờ tôi nói mình muốn cho một người Phật tử đến chùa, nói năng ngoan ngoãn, dịu dàng, có tử bi, không có la chí chóe lên, không có sân hận, không có gì. Thứ nhất là phải cho người đó đến chùa cái hãng. Người ta đến chùa. Rồi điều thứ hai ấy, là từ từ phải quen dần với cái hãng. Chứ mới đến chùa ngày về cái mình bảo, ôi giờ đến chùa rồi vẫn thấy như thế, nó không có được, phải từ từ. Rồi phải bắt đầu quen dần, phải làm quen dần trong chùa, phải này nọ, mới đến cái chỗ. Rồi từ từ mới lên tụng kinh, cũng phải quen dần với sự tụng kinh. Rồi từ từ mới làm công quả, phải quen dần với cái công quả. Nó phải có thời giờ như vậy, nó chuyển như vậy. Mà cái chuyển như thế đó, nó mới là cái chuyển đúng. Bởi vì nó chuyển từng cái phần nhỏ của mình một. Và rồi bây giờ cuối cùng hết, cái chính yếu, cái nhân duyên chính yếu ở trong chùa mà để mà chuyển hẳn người đó là Phật. Còn những cái kia là cái chùa, cái tụng kinh, cái công quả là nó đẩy đến Đức Phật, đẩy mình đến Đức Phật, là những cái nhân duyên để đưa mình đến cái chỗ chính. Thành ra từ từ lúc đó mình mới cho Đức Phật vào trong tâm của người đó. Người đó vẫn chua như thường, không sao hết,
Mình đừng có hoảng hốt. Rồi bây giờ là tối tăm hết rồi. Sao? Ở đâu có sáng? Không sao hết. Bây giờ mình phải nghĩ như vậy này, mình phải nghĩ là mình đừng nghĩ theo lối trừng phạt nữa, mà mình nghĩ theo cái lối là có được, có còn hơn không. Rồi bảo cái bà này bà giữ như bà chằng, nhưng mà vậy á, nhưng mà cũng có được cái biết chùa. Chứ mình đừng nghĩ là biết chùa rồi mà vẫn giữ như bà chằng, đừng nghĩ như vậy. Mà nghĩ giữ như bà chằng mà cũng biết chùa, coi vậy mà cũng được. Thì mình phải nghĩ theo được cái đó, mình mới cứu người ta được. Còn nếu mình nghĩ theo cái lối kia thì rất khó mà cứu người ta. Bởi vì cái người mà nhiều khi mình bảo chứ, cái ông đó hả, ai nói ông tốt, ai mà nói ông tốt, bữa trước mà ông còn, tôi thấy ông còn cãi lộn với cái mẹ con của ông kìa. Nếu mà mình cứ có cái ý tưởng mà thanh tịnh quá đó, thì cái người ta có tốt 10 phần, còn một cái phần nhỏ li ti không tốt, mình cũng đều thấy bất mãn như thường. Thì lúc đó là mình là cái người mà phán đoán đúng phải sai, mình là ông quan tòa đó. Thành ra chị nên đi học luật. Vâng, mỗi người có một xu hướng. Cái của chị nó không phải là dở, nhưng mà mình nói đây là nói phương diện, phương diện tịnh độ, phương diện chân lý. Nếu nói phương diện thế gian đó, thì tôi sẽ chấp nhận chị đúng rất nhiều cái. Thì đó. Thành ra vì vậy mà Đức Phật đó là dư biết, Đức Phật thực tế, Đức Phật biết chúng sinh như thế. Nếu mà mình dùng một cái gì đó, nhất là cái vấn đề của Đức Phật là Đức Phật muốn chuyển chúng sinh, chuyển đúng sự thật. Còn như mình dùng cái gì để mình chấn ép đi á, thì cái đó nó không đúng, nó không thực sự giải thoát. Thành ra Đức Phật muốn mình thực sự giải thoát, thành ra Đức Phật muốn mình bộc lộ ra. Thành ra nhiều khi phải nói chứ, tự nhiên mình vào chùa mình phải đi đứng, phải nói năng đàng hoàng, dĩ nhiên cái điều đó có rồi, điều đó rất nên rồi. Nhưng mà có một điều là bây giờ tôi nói, nếu mà đối với các thầy á, nếu mà Phật tử mà đến chùa thì các thầy cũng bảo là nên ăn mặc nó đàng hoàng, lên chùa đứng ngay ngắn lạy Phật đâu đó. Nhưng mà nếu bây giờ á, đó ha, trường hợp đó chấp nhận ha. Nếu bây giờ mình muốn tu cho giác ngộ, mình muốn cho nó thực sự giác ngộ, cái điều đó nó không có ăn thua gì về vấn đề mà giác ngộ nữa. Mình muốn giác ngộ, mình phải trở về với sự thật của mình. Nếu bây giờ mình vào chùa thì dĩ nhiên trong lòng bực bội lắm, nhưng mà lên gặp Phật thì mình vẫn phải chắp tay hiền lành. Cái chuyện nó đúng. Nhưng mà khi mình muốn giác ngộ là cái bực của mình nó làm sao đâu, mình phải thấy rõ nó. Nó tác động như thế nào đâu, mình phải cho thấy rõ nó. Nó nguy hiểm như thế nào, nó ra làm sao, nó tai hại như thế nào đâu, nhiều khi nó phải ra. Thì kêu là cho cái nghiệp nó ra. Thành ra đối với những người mà xuất ra, những người mà nghĩa là gọi là muốn truyền thật sự con người mình, không có bằng cái hình tướng bên ngoài thôi. Làm sao mình lạy Phật nhìn cho nó cung kính. Nhưng mà nhiều khi lạy Phật bên ngoài cái vẻ của mình hết sức cung kính, mà trong tâm của mình khi mình chẳng tin Phật gì hết. Thì cái chuyện đó, cái vẻ bên ngoài đó đối với người muốn thực sự giác ngộ, cái bên ngoài nó không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Mà nhiều khi là mình chỉ có đừng để cho người khác, người ta nhìn ngó, ta phê bình thôi. Thành ra mình giữ cái vẻ cung kính đó. Nhưng mà nếu cái tâm bên trong của mình, cái sự thật bên trong con người mình nó như thế nào, mà mình cứ lấy cái bên ngoài che giấu đi, không cách gì mình giác ngộ được. Thành ra những thầy mà chỉ dạy cho đệ tử giác ngộ, họ không có chỉ dạy cái hình thức bên ngoài, mà trái lại lúc đó mình có cái gì mình giấu, mấy ông thầy cũng còn lôi ra nữa. Ông bảo này, tức giận thì cứ chửi lên đi, chứ đừng có nén bên trong về làm chi hết á. Và dĩ nhiên rằng đối với Đức Phật dư biết rằng mình còn cả trăm cả triệu cả vô lượng cái thói hư tật xấu, cái tức giận ở trong tâm mình nữa. Thành ra mình mới sổ ra một vài ba cái, chư Phật không có thấy cái gì là khó chịu hết á. Thành ra nếu mà mình hiểu kỹ thì mình thấy là Đức Phật đối xử với đệ tử không có một cái sự chấn ép ràng buộc, hoàn toàn có cái đó. Thế cho nên khi ngài Xá Lợi Phất bảo Đức Phật đặt dưới luật, Đức Phật nhất định không bằng lòng. Tại vì nếu mà mình cứ nhìn trước, nếu mình cứ lo sợ, mình cứ áp đặt ra, Đức Phật không bằng lòng cái đó. Nó phải đủ nhân duyên, nó phải có nhân duyên. Mà nó có nhân duyên vậy chứng tỏ là Đức Phật đó không phải quan tâm hoàn toàn cái vấn đề là mình phải mang lại một cái kỷ cương, cái kỷ luật nào cho đệ tử hết á. Và Đức Phật thì chờ nhân duyên, nhân duyên mọi người đều cảm thấy là cái luật, cái giới đó nên đặt thì Đức Phật chế, Đức Phật đặt. Thế cho nên cái giới tướng của Đức Phật nó chỉ giới hạn trong vòng 250 điều, 500 điều cỡ vậy thôi. Mà phần nhiều là cái đó để giữ cái hòa khí ở trong tăng đoàn với nhau. Còn tất cả những cái chuyện gì mà người ta nghe thế này thế nọ, người Phật tử lẫn ngoại đạo bàn tán xôn xao vị thầy này thế nọ kia, mà có đến tai Đức Phật, Đức Phật bình thản nhưng có chuyện gì hết. Mà nếu mà tất cả đều nghĩ là không nên như vậy thì Đức Phật bảo rồi, vậy tôi chế cái giới luật đó. Còn cho đến những cái chuyện mà đối với mình nó là tầy trời đi chăng nữa, thì khi mà đến tai Đức Phật, Đức Phật bảo nhân duyên nó là như thế này, bởi vì kiếp trước nó như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Chứ không bao giờ Đức Phật nghe xong Đức Phật bảo trời ơi, ví dụ như vậy Ca Lô Đà Di nó làm mất mặt của ta. Không bao giờ Đức Phật nói như vậy. Bởi vì Đức Phật đã nói là ta như voi giữa trận mà. Ta như là con voi giữa trận mà, nghĩa là xông vào trốn tên bạc như vậy. Và Đức Phật biết là khi mà mình vào á, mình trở lại với cuộc đời á, đúng ra để mà hướng dẫn á, cả ngàn người như vậy tu hành á, nó bao nhiêu vấn đề trong đó, trăm cả ngàn vấn đề phiền não xung quanh á, người ta nhìn bàn tán ra vô thận thò thận thịt, nói này nói kia trăm ngàn thứ, mình phải nhận tất cả những cái thứ đó. Mà nhận cái đó thứ nhất vì trí huệ, thứ hai là vì từ bi. Vì chân lý thực sự nó làm cho Đức Phật không có thấy phiền não cái đó. Cái điều thứ hai là Đức Phật kiên nhẫn để hướng dẫn, không bỏ. Đó là từ bi. Thành ra hiểu Đức Phật biết rõ chúng sinh lắm. Cho nên cái phiền não của mình nó không có làm Đức Phật thấy ớn. Tất cả kinh Đại Thừa mới nói là cái vị Bồ Tát đó không bao giờ thối thất Bồ Đề Tâm. Thối lui Bồ Đề Tâm là vì cái dữ dằn của chúng sinh á. Cái Bồ Đề Tâm là cái tâm mà muốn độ chúng sinh ấy, mà bây giờ chúng sinh dữ dằn quá đi. Nhiều khi ấy, ở gần riết ấy, thì mình chỉ muốn trừng phạt thôi chứ không có muốn từ bi nữa. Nhưng mà cái chuyện đó là mình thối tâm Bồ Đề thôi. Thành ra Đức Phật dạy đầu tiên là dạy cho người ta trí huệ để người ta có thể vượt qua được cái phiền não đó. Tại vì đối mặt với lại cái nghiệp tham sân si ấy, nó phải là cái chuyện dễ dàng. Phần trong bên mình mà mình muốn trị tham sân si nó chẳng phải chuyện dễ dàng. Thành ra mình phải có cái trí huệ tính không á, để nó giữ tâm mình hòa an lạc xuống, bình tĩnh trở lại. Và nó giữ tâm mình như vậy á, để mình từ từ mình tiến bước nữa. Thì chính vì vậy ấy, mới cho mình thấy thường thường người ta nói cái con đường của đạo Phật á, là con đường nó vượt lên trên thiện ác ở chỗ trí huệ đó. Rồi cũng vì nó vượt lên được trên thiện ác cho nên cái tâm từ bi nó cứu độ những kẻ thiện kẻ ác bình đẳng với nhau. Và cái từ bi, cái ý nghĩa của nó hoàn hảo ở cái chỗ bình đẳng. Đã. Tức là các vị đó, các vị Bồ Tát đó là muốn cứu độ cái kẻ dữ y như là muốn cứu độ cái người thiện bình đẳng với nhau. Thì bây giờ điện cũng lên rồi, đèn sáng rồi, mình tiếp tục. Thì thánh đạo là con đường nói cực lạc thế tịnh độ là tu khó. Thì trước tiên hết thì tôi cũng cho mình thấy vài cái ý kiến như vậy. Không phải là các ngài đó, không những là các ngài đó không muốn cho người ta thấy tịnh độ là dễ mà coi thường. Bởi vì như vậy đâm hiểu lầm đi. Cái điều thứ hai nữa là các vị đó muốn nói rõ là cái ý nghĩa chân thật của cực lạc thế giới, của tịnh độ, của cực lạc thế giới nó toàn là những cái ý nghĩa của giác ngộ không à. Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ lầm đâu, mình tưởng ô cái chỗ mà mình sinh về dễ thì cái chỗ đó chắc nó cũng chẳng có gì ngoài cái sống sung sướng thôi. Thành ra vì vậy nên các ngài đó mới nhấn mạnh về vấn đề như vậy. Nhưng mà khi bảo khó đó thì các ngài đó cũng không hề nói là khó đó là khó chảy ra chóc vậy, mình phải tu đến thập địa Bồ Tát mới sinh được, không phải nói như vậy. Nhưng mà cái khó đó đó, khó đó là cái mình có phương tiện để vượt qua cái khó đó, như vừa trình bày ở trên đó, là mình dùng cái danh hiệu Phật hay là cảnh giới Cực Lạc để mình chuyên tâm, tức là nói làm sao miễn cái tâm của mình nó chuyên nhất được, tức là nó định được. Khó chỗ vậy. Nhưng mà chưa hết thì nghe đến nữa này nó có rất nhiều vấn đề lắm. Nếu bây giờ những vị khác mà còn thắc mắc thì tôi xin giải thích thêm nữa, mình phải hiểu chứ. Theo tôi nhận xét đó, thì tịnh độ đúng, tức là những vị chủ trương tịnh độ là đúng, dễ. Tại vì nó có vấn đề nữa là người ta cứ sợ. Nhưng mà cái sợ đó là chỉ có chứng minh một điều, không phải là sinh Cực Lạc là khó, mà chỉ chứng minh một điều là chúng sinh cõi này là ngũ trược ác thế. Chúng sinh của mình sống ích kỷ quen rồi, thành ra nghĩ đến Phật cũng nghĩ Phật ích kỷ như mình thôi. Phải có điều kiện, phải có cái này, phải có cái nọ, phải có đủ thứ hết ạ. Mình thấy như vậy, rồi mình ích kỷ đi, thành ra ai xin mình gì cũng đâu có dễ dàng. Trước tiên mình muốn cho ai thì người đó phải mở miệng xin mình cái hãy chứ. Luôn luôn làm gì cũng có điều kiện, thành ra mình thấy cái gì cũng khó hết á. Cái khó đó nó phát sinh từ bản ngã mà ra. Thế cho nên bây giờ mình đụng chạm chuyện gì cũng đỡ thì mình cũng nghĩ là nó phải khó. Bởi vì mình sinh ở trong cái đời mà khó, thành ra mình thấy cái gì nó phải khó. Chính vậy thôi. Nhưng mà thật sự chân lý nó có nhiều mặt, nó mở ra rất nhiều mặt. Cái cảnh giới nào nó cũng có cái lối ra lối vào. Đức Phật là thanh tịnh, làm sao vào địa ngục được? Nhưng mà Đức Phật không vào địa ngục sao độ chúng sinh? Dĩ nhiên là nó phải có một cái lối vào. Mà nếu chúng sinh địa ngục là ác nhất rồi thì nói chuyện độ chi nữa. Mà nếu nói chuyện độ, dĩ nhiên nó phải có một lối ra. Cái lối vào đó là lối pháp thân tính không á, thì bản thể nó là không hết, thành ra nó có thể tương ứng với nhau, cơ cảm với nhau được qua cái bản thể đó. Thành ra nếu nói mình sinh về tịnh độ là khó, bởi vì mình là phiền não, tịnh độ trong sạch, thì ngược lại Đức Phật mà sinh vào cõi này cũng rất khó, bởi vì Đức Phật là thanh tịnh, cõi này là bẩn. Thành ra nếu mình nói là tôi sinh về tịnh độ khó, mình mà nè Đức Phật mà xuống đây cũng phải dễ đâu nghe. Phật phải làm đủ thứ trăm ngàn điều ác nó mới xuống được đây á, chứ không phải dễ á. Nhưng mà chính nó có cái chỗ đó là cái chỗ chân lý á, mà nó mới thành ra tất cả mọi cái ý nghĩa của Phật Pháp. Rồi câu hỏi số 4 hả? Chưa, câu hỏi số 4 qua rồi. Hay còn tiếp? Tóm lại thì Phật A Di Đà, câu hỏi số 4 là tại sao mà mình lại lựa Cực Lạc thế giới, bởi vì có cái nhân duyên lớn. Thì đây cũng là thêm vấn đề khó dễ nha. Nếu mà một cõi tịnh độ nào mà Đức Phật ở cõi đó không có cái nguyện đến tiếp dẫn thì chắc chắn là khó. Chắc chắn mình phải là sơ địa Bồ Tát trở lên. Mà không những như vậy, chưa chắc gì mà mình có thể sinh vào tịnh độ mà gặp được báo thân của Phật nữa, bởi vì cái lúc đó là nó tương ứng theo cái trình độ. Cũng như mình vào trường học mà mình mới học có năm dự bị, có thể gặp được những cái ông mà chuyên mà làm đỡ đầu cho những người làm luận án tiến sĩ, những ông tiến sĩ ở trên cao như vậy, dù là cũng ở trong cái trường đó. Thành ra phải nói là mình phải đến mức thập địa Bồ Tát đó, may ra mình mới là người mà tiếp xúc với báo thân Phật. Thành ra như vậy Phật hiện nhiều thân ra để cơ ứng với lại cái căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp, cho nên mới có nhiều thân. Thì cái cõi Cực Lạc thế giới này Phật A Di Đà lại có nhân duyên với chúng sinh cõi này, cho nên Phật A Di Đà dứt khoát là tiếp dẫn cõi chúng sinh ở cõi này. Đó là một cái đại sự nhân duyên. Và cực lạc thế giới, do vì vậy cho nên mình dư biết là cực lạc thế giới là một cái phương tiện để cho chúng sinh cõi này giác ngộ. Thành ra nó có những cái tâm ý đó mà của A Di Đà Phật, cho nên mình dễ vãng sinh. Chị còn ngứa ngáy. Thì cái đó là có nói rồi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ á. Thì bởi vậy mới thấy cái năng lực cứu độ của A Di Đà Phật. Nhưng với cái điều kiện duy nhất là người đó cũng phải có nhân duyên, bởi vì trong đạo Phật không bao giờ mà thiếu nhân duyên mà nó thành, hoặc không có nhân duyên mà nó thành. Tức là người đó phải niệm Phật. Bởi vậy mới có cái pháp môn là niệm danh hiệu Phật á. Người đó phải niệm Phật. Có nhân quả chứ, người đó có niệm Phật, Đức Phật A Di Đà đến đó, có nhân quả. Trừ khi nào mà cái tên cướp nó không chịu niệm Phật, nó có nhân quả. Chính vì vậy cho nên mình mới phải hiểu là tại sao mà Phật A Di Đà có năng lực, tại sao chư Phật có năng lực cứu độ. Chính là vì cái năng lực đó là năng lực của trí huệ. Mình không có trí huệ, thành ra tại sao nhiều khi tôi phải nói giảng thêm về tính không? Bởi vì nếu mà mình không cứ hiểu về tính không á, mình không có cái đó thì nó cứ bị cái thắc mắc hoài. Thấy nó vẫn kỳ, đến đâu thấy vẫn kỳ. Thì bây giờ một là mình hiểu về cái tính không, hai là mình có cái lòng tin. Mình tin tưởng là dĩ nhiên, không lẽ bây giờ mà Diêm Vương lại có năng lực mạnh hơn Đức Phật. Thành ra Diêm Vương đâu có kéo cái anh kia xuống địa ngục mạnh bằng Đức Phật kéo anh kia lên. Thì mình tin như vậy đi. Còn nếu không thì mình bảo là tại sao mà lại có cái năng lực như vậy. Cái chuyện niệm Phật cũng là một nhân duyên lành. Cái nhân duyên nó tại sao nó mạnh hơn cái nhân duyên địa ngục? Bởi vì cái nhân duyên địa ngục là nhân duyên của vô minh. Còn cái nhân duyên mà niệm Phật là nhân duyên của giác ngộ. Không lẽ vô minh mạnh hơn giác ngộ hả? Vô minh mạnh hơn giác ngộ, không có sự giác ngộ nữa. Đấy. Đúng rồi. Mình cần chứ trong đời này cái gì, cái chữ ấy, mình đừng có bị cái chữ nó lừa. Đừng có bị cái chữ nó lừa. Lợi dụng là khi nào mình muốn chỉ cho một cái điều xấu, mình muốn nói cái ý xấu. Chứ thực ra cái bản chất của lợi dụng là lợi thôi. Mà tại sao mình phải làm việc tốt? Đó là mình lợi dụng thôi. Nó cái thằng ăn cướp nó chỉ lợi dụng có niệm Phật thôi, mình còn lợi dụng cả cái việc tốt nữa. Mình vừa làm tốt vừa niệm Phật nữa, mình lợi dụng hai cái nữa. Câu hỏi số 5. Hỏi mà hết giờ chưa? Câu hỏi số 5 là hàng cụ phược phàm phu nghiệp ác sâu vầy. Cụ là đầy đủ, phược là trói buộc. Tức là mình bị trói buộc bởi tất cả, như là nói tóm lại là cái tôi nó trói mình vào cái thân, cái tâm này, cái của tôi nó trói mình vào những cái gia đình, cái đời sống này. Thì mình là đầy đủ những cái đó nên kêu là cụ phược. Mình là phàm phu, nghiệp ác sâu dày đầy đủ tất cả phiền não, dù có chút ít công đức tu hành hoặc chướng là phiền não nó ngăn trở, kêu là chướng ngại, hoặc là phiền não hoặc chướng vẫn chưa vơi được trong muôn một. Tức là nếu bây giờ mà cái phiền não của mình có cả trăm ngàn thì một phần đó thôi mình cũng chưa có vơi được. Cõi cực lạc rất thanh tịnh trang nghiêm, còn siêu việt hơn cả tam giới. Thế thì hạng phàm phu ấy làm sao vãng sinh được? Đây câu hỏi số 5. Bây giờ nói là mình thì đủ tất cả những cái gì, nếu mà nhìn theo Phật pháp, tất cả cái gì là phiền não là mình có đủ hết á. Tất cả những ý nghĩa mà của phiền não ở trong đạo Phật đó là Đức Phật lấy từ nơi mình ra, lấy từ nơi chúng sinh chúng ta ra hết. Ngoài ra phiền não nó không có. Nhưng bây giờ mình có chút ít công đức tu hành đi nữa thì nó cũng chỉ vơi được một chút cái phiền não trong muôn một thôi. Mà cõi cực lạc thì rất thanh tịnh trang nghiêm, thì hạng phàm phu ấy làm sao mà vãng sinh được. Giờ trả lời có hai duyên, tự lực và tha lực. Bây giờ trả lời tự lực và tha lực.